48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cẩn bạch: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu, chúng con tự biết mình là kẻ phàm phu hậu học, phước mỏng nghiệp dày, nhưng do duyên lành mà gặp được pháp tu tịnh độ, hết lòng tin tưởng và ngày ngày tuân tu theo lời dạy bảo của hòa thượng Tịnh Không, quyết một đời này vãng sanh tịnh độ, thoát ly sinh tử luân hồi. Như kẻ nghèo gặp của báo, chúng con ngày càng hoan hỷ, ngày càng tinh tấn, cùng nhau tu tập không biến trễ, lại cũng không dám bỏng xẻng, giấu giữ kho báu làm của riêng, nên có được chút gì, xin đem hết ra thết đãi các bạn đồng tu, mong người người đều no cơm pháp, được an lạc hiện tiền và tương lai đồng vãng sanh cực lạc. Chắc chắn bài soạn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà này còn nhiều sơ sót, lỗi lầm. Kính mong chư vị nhủ lòng từ bi chỉ chính cho. Chúng con xin đê đầu lễ tạ. Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng liên trì: San Jose, California, Mỹ Quốc. Duyên khởi.
Tịnh độ là pháp khó tin, thế mà chúng ta đã phát khởi được lòng tin, chuyên lo niệm Phật và phát nguyện cầu vãng sanh, thì phải biết rằng thiện căn phước đức của chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã đầy đủ. Lành thay, tất cả hành giả tu niệm Phật đều mong được Đức Phật hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương lúc lâm chung. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần 10 niệm sau cùng đúng theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà thì Ngài hiện ra tiếp độ ngay. Như vậy điều này không khó lắm, vì nếu hữu duyên được trợ niệm thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Quả thật, nếu ai đầy đủ nhân, tự lực và duyên tha lực ban trợ niệm Đức A Di Đà Phật thì chắc chắn được sanh về cực lạc. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng cái nhân tự lực ấy chẳng phải là những câu niệm Phật rỗng không. Hòa thượng Tịnh Không trong tuyển tập Làm Thế Nào Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội có giảng: ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì đây không phải là niệm Phật. Vậy Phật là cái gì? Đạo lý Phật giảng, những giáo huấn Phật nói, cảnh giới Phật thuyết, hiện tại trong tâm chúng ta thật sự có niệm Phật A-di-đà, niệm thế giới cực lạc ở Tây Phương, y báo chánh báo trang nghiêm. Niệm Phật A-di-đà ở mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh, vô lượng vô biên công đức. Chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải học tập, đây gọi là niệm Phật. Không phải chỉ niệm rỗng không câu Phật hiệu này. Niệm câu Phật hiệu rỗng không, chẳng có nội dung thực chất thì không thể thành tựu. Đây chính là chỗ mà cổ nhân nói, gạo rách cổ họng cũng uổng công. Niệm niệm tương ưng cùng Phật, niệm niệm tương ưng cùng kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ một cách triệt để, phải nhận thức, học tập và thực hành. Đây gọi là chân chánh niệm Phật, là chân chánh thâm tín nhân quả, lão thật niệm Phật. Và như thế thì có gì không thành tựu? May mắn thay, đang lúc chúng ta đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ thì nhận được quyển Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển này được Hòa Thượng Tịnh Không viết lời giới thiệu. Quyển chú giải này căn cứ vào kinh điển và các sớ sao cùng những lời vàng của chư tổ đã giải thích tận tường quyển Kinh Vô Lượng Thọ. Xét về quyển chú giải này quá dày và nhiều chi tiết, giả lại trong Kinh Vô Lượng Thọ, tâm nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà đều gói gọn trong 48 đại nguyện của Ngài. Cho nên chúng tôi đã vì lợi ích chung mạn phép căn cứ vào quyển chú giải này để giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng 48 nguyện độ sanh cũng là nhân địa tu hành của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo trước khi thành Phật. Đây là hiểu rõ để bắt chước, để học tập. Có người sẽ vấn nạn: ngài Pháp Tạng là một vị đại Bồ Tát, trí huệ và năng lực ngài bất khả tư nghị, còn chúng ta là phàm phu đầy rẫy nghiệp chướng vô minh, làm sao bắt chước nổi? Xin thưa, kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta chỉ cần chuyển đổi tâm mình theo phương hướng của Đức Phật A Di Đà là có thể tương ưng cùng tâm Phật rồi. Như hột lúa tuy nhỏ nhưng tiềm ẩn cả cây lúa, cả đồng lúa. Chỉ cần chúng ta biết dần dần xả bỏ tập khí phàm phu, ngày ngày học hỏi huân tập những hạnh lành của Đức Từ Phụ A Di Đà, cụ thể là 48 đại nguyện của ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta niệm Phật có thể tương ưng, có thể cảm ứng. Đây gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Cứ âm thầm thọ trì kinh Vô Lượng Thọ không phải chỉ bằng cách đọc tụng lý giải, mà bằng tất cả tâm tư, khiến cho mọi ý nghĩ, hành động, ngôn ngữ đều không có gì trái nghịch, tức là hạnh giải tương ưng. Sự hiểu biết và hành vi không trái ngược nhau, thì chắc chắn rằng niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, những vị này đáng tôn xưng là Đại Bồ Tát, là Phật sống rồi vậy. Chắc chắn cũng có hành giả thắc mắc: 48 đại nguyện của ngài Pháp Tạng không mấy ai thuộc nổi, nói chi đến việc học tập noi gương? Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đề ra hai phương án. Một, mỗi ngày lễ 48 lễ, mỗi lễ đọc một nguyện. Thí dụ: nhất đảnh lễ A-di-đà Phật biến pháp giới chư Phật, quốc vô ác đạo nguyện. Nhị đảnh lễ A-di-đà Phật biến pháp giới chư Phật, bất đọa ác thú nguyện. Không cần nôn nóng học thuộc lòng, cứ lễ xướng như vậy trong một thời gian thì nhớ và thuộc dễ dàng. Hai, trong 48 nguyện, thấy nguyện nào thích hợp mà mình có thể thực hiện được? Dĩ nhiên là không thể làm như Phật, nhưng có thể chuyển đổi tâm tư hành động của mình cho tương ưng, thì chọn ra một số ít, xem phần liên hệ bản thân ở sau. Nên biết rằng 48 nguyện này đều tương quan, tương nhập lẫn nhau, nên làm được một ít thì hầu như cũng được cả các nguyện khác. Trong phần trình bày, mỗi nguyện đều có tựa ngắn gọn cho dễ nhớ. Phần giải thích hoàn toàn dựa vào quyển chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần liên hệ bản thân chỉ là sự gợi ý tổng quát, vì mỗi hành giả đều có căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Ở phần này, quý vị có thể tự mình suy nghĩ và đề ra phương cách tu hành cho bản thân, miễn là có thể tương ưng cùng bổn nguyện của Từ Phụ A Di Đà là được.
Kinh văn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyên hán bản do ngài Hạ Liên Cư hội tập. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh. Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1998 tại Hoa Kỳ. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác.
Phẩm thứ 6: Phát Đại Thệ Nguyện.
Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thế gian tự tại vương Như Lai thương xót nghe cho. Con nếu chứng được vô thượng bồ đề, thành đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện, thề không thành vô thượng chánh giác.
1. Nguyện trong nước không có ác đạo. 2. Nguyện không đọa ba đường ác.
Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng rồng, đủ 32 tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan. Nếu có tốt xấu, hình thể sai biệt, thề không thành chánh giác.
3. Nguyện thân có sắc vàng rồng. 4. Nguyện có 32 tướng tốt. 5. Nguyện cho thân không sai biệt.
Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, túc mạng thông, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, thiên nhãn thông, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại, thiên nhĩ thông. Nếu không được như nguyện, thì không thành chánh giác.
6. Nguyện có túc mạng thông. 7. Nguyện có thiên nhãn thông. 8. Nguyện có thiên nhĩ thông.
Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Nếu không như vậy, thì không thành chánh giác.
9. Nguyện có tha tâm thông.
Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, thần túc thông, trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường, thề không thành chánh giác.
10. Nguyện được thần túc thông. 11. Nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật.
Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn, thề không thành chánh giác.
12. Nguyện quyết định thành bậc chánh giác.
Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác.
13. Nguyện ánh sáng vô lượng. 14. Nguyện chạm quang minh được an lạc.
Khi con thành Phật sống lâu vô lượng, vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở 3.000 thế giới thành bậc duyên giác, trải qua trăm ngàn kiếp để tính đếm, nếu biết được số lượng ấy, thề không thành chánh giác.
15. Nguyện thọ mạng vô lượng. 16. Nguyện thanh văn vô số.
Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành chánh giác.
17. Nguyện được chư Phật xưng tán.
Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con. Cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.
18. Nguyện mười niệm tức giảng sanh.
Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ đề, tu các công hạnh, hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung, con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện, thề không thành chánh giác.
19. Nguyện nghe danh phát tâm. 20. Nguyện lâm chung tiếp dẫn.
Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được toại ý. Nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
21. Nguyện sám hối được vãng sanh.
Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm bồ đề, chán ghét nữ thân, mạng chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
22. Nguyện trong nước không có người nữ. 23. Nguyện dằm chán thân nữ, chuyển thân nam. 24. Nguyện liên hoa hóa sanh.
Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tin tưởng, lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thù thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
25. Nguyện thiên dân lễ kính. 26. Nguyện nghe danh hiệu được phước. 27. Nguyện tu thù thắng hạnh.
Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác. Chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sao thì không thành chánh giác.
28. Nguyện nước không có tên bất thiện. 29. Nguyện trụ chánh định tụ. 30. Nguyện vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu. 31. Nguyện không tham chấp thân.
Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại. Thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cùng tận, nói rộng các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
32. Nguyện được Na La duyên thân. 33. Nguyện quang minh trí huệ biện tài. 34. Nguyện khéo nói pháp yếu.
Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, quyết chắc đến bậc nhất sanh bổ xứ, quả vị đẳng giác. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tín tâm, tu hạnh Bồ Tát, hành nguyện phổ hiền. Tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa ác thú, hoặc thích thuyết pháp, nghe pháp, hay hiện thần túc, tùy ý tu tập thảy đều viên mãn. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
35. Nguyện nhất sanh bổ xứ. 36. Nguyện giáo hóa tùy ý.
Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác.
37. Nguyện y thực tự đến. 38. Nguyện ứng niệm thọ cúng.
Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sắc thù thắng vi diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó, vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
39. Nguyện trang nghiêm vô tận.
Khi con thành Phật, vô lượng cây cảnh trong cõi nước cao 100.000 do tuần. Cây làm đạo tràng cao 400 vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báo cũng được thấy rõ dạng tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
40. Nguyện có vô lượng cây sắc báo. 41. Nguyện cây hiện cõi Phật.
Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hy hữu. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
42. Nguyện chiếu suốt mười phương.
Khi con thành Phật, cùng tột dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu cát, ao nước hoa cây, vân vân, trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành. Hương thơm xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
43. Nguyện hương báo xông khắp.
Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát. Phổ Đẳng Tam Muội, các môn tổng trì vào Tam Ma Địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác.
44. Nguyện Phổ Đẳng Tam Muội. 45. Nguyện trong định cúng Phật.
Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp, được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ, an trụ trong thể tướng bình đẳng, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn, nơi Phật pháp mà không chứng được bậc bất thối chuyển, thề không thành chánh giác.
46. Nguyện được môn tổng trì Đà La Ni. 47. Nguyện nghe danh đặng pháp dẫn. 48. Nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển.
Lược giải, lược trích trong chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Soạn giả: Kim Cang Thừa Tam Muội Đa Giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ. Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, California, Ấn Tống. Nguyện thứ nhất: Quốc vô ác đạo nguyện.
Giải thích: Cõi nước của Đức Phật A Di Đà không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ. Tâm đại bi của Đức Phật A Di Đà không muốn chúng sanh bị khổ. Trong cảnh khổ khó tu, thiện căn kém cỏi. Hành giả nên biết dục vọng tham cầu là nhân, nắm lấy dục cảnh là duyên. Do nhân duyên ấy mà tạo ác, sẽ phải đọa vào ác đạo. Tham, sân, si cũng là tam độc khiến ta làm điều dữ và đọa vào ác đạo. Tạo ngũ nghịch thập ác, tùy theo bậc thượng, trung, hạ mà rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh.
Liên hệ bản thân, người tu tịnh độ cầu giảng sanh phải dùng câu niệm Phật chuyển đổi tham sân si, trì trai giữ giới thì mới tương ưng cùng nguyện này được. Không nghĩ, không làm điều ác, không nói lời ác độc.
Nguyện thứ hai: Bất đọa ác thú nguyện.
Giải thích: Cõi nước của Đức Phật A Di Đà chẳng những không có ba đường ác, mà thậm chí những kẻ đới nghiệp giảng sanh về đấy được sự giáo hóa của Đức Phật, làm bạn cùng các vị Bồ Tát thì vĩnh viễn không bị sanh vào ác đạo lần nữa, trái lại còn thành tựu quả Bồ Đề. Đây là thánh nguyện từ bi vô cùng cực của Di Đà Như Lai, vì chúng sanh từ trong nghiệp ác mang theo nghiệp mà giảng sanh, vốn đầy dẫy ác nghiệp, đáng lẽ phải đọa vào đường ác, lại được Phật gia trì vượt qua khỏi tam giới lục đạo, thẳng tiến đến khi thành Phật. tâm gài vô tận, quá độ không sót một ai. Hễ được vãng sanh thì gài độ cho thành Phật.
Liên hệ bản thân, hành giả nên thường sám hối nghiệp chướng và nguyện làm điều thiện để tăng trưởng thiện căn, tự quyết không để rơi vào ác đạo. Chuyên niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật. Chọn hoàn cảnh tốt, chọn bạn tốt khiến cho tham sân si không phát triển được.
Nguyện thứ ba, thân tất kim sắc nguyện.
Giải thích: Đức Phật thân sắc vàng rồng, chúng sanh về đấy cũng được thân kim sắc. Thiện Đạo Đại Sư nói: Chư Phật muốn hiển thị tướng thường trụ bất biến nên hiện ra sắc hoàng kim. Đây là tiêu biểu cho thật tướng. Chúng sanh về đấy cũng được thân kim sắc. Điều này hiển bày pháp môn bất dị, chân thật bình đẳng. Bình đẳng chánh giác là tâm thanh tịnh của Như Lai.
Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ thường giữ tâm bình đẳng trong khi đối người tiếp vật, vì hiểu rằng Đức A Di Đà phổ nguyện độ tất cả chúng sinh, gia hộ cho ai ai cũng thành Phật. Không nên thị phi, xem thường kẻ phá giới hoặc không tu. Phân biệt là vọng tưởng, là còn chấp trước, tức là không trở về với tự tánh Di Đà của mình vốn không sai biệt, vốn đồng nhất thể với muôn loài chúng sanh. Tâm, Phật, chúng sanh đồng nhất thể.
Nguyện thứ tư, tam thập nhị tướng nguyện.
Đại sư vọng Tây nói: Do bởi nguyện ấy, nguyện chân thật bình đẳng giữa chúng sanh và Phật, nên các chúng sanh được vãng sanh đều có đủ 32 tướng tốt như Phật, chẳng cần tu mà tự nhiên được, chẳng đợi đến khi hoa nở mới có. Hễ sanh về đấy liền có. Chúng sanh cõi cực lạc về dung mạo hình dáng thấy đều đoan chánh đẹp đẽ như nhau. Đây cũng là do lòng từ bi bình đẳng của Đức A Di Đà.
Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ nếu hết lòng chuyên tu làm việc thiện, giữ giới cấm thì tướng hảo trong hiện đời cũng có. Tướng hảo này là do chánh báo tốt đẹp nên chuyển được y báo. Nhiều vị vào cuối đời bệnh hoạn liên miên, thân thể gầy yếu tàn tạ, nhưng khi vãng sanh thì tự nhiên thân thể sắc mặt trở nên tươi tốt, xinh đẹp lạ thường, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đây rõ ràng là có sự gia hộ của Đức Phật A Di Đà lúc tiếp dẫn về Tây Phương.
Nguyện thứ năm, thân vô sai biệt.
Giải thích: Người trong cõi cực lạc có hình dáng sắc diện giống nhau không khác, mọi người đều đoan chánh tinh khiết như nhau. Vì thế Đại sư Đàm Loan nói: Người ở thế gian do chẳng giống nhau nên có quý hèn, do thân có quý hèn nên thị phi sanh khởi. Thị phi đã khởi thì chìm đắm trong ba cõi. Vì vậy Phật hưng khởi lòng đại bi, khởi lên nguyện bình đẳng.
Liên hệ bản thân, hành giả không nên sinh tâm phân biệt tướng sang hèn hay ti tiện. Phải biết tất cả đều là giả, do nghiệp nhân đời trước sinh ra. Phải hiểu rằng khi ta khởi tâm khi dễ kẻ tật nguyền xấu xí thì đã gieo nhân xấu xí tật nguyền rồi vậy.
Nguyện thứ sáu, túc mạng thông nguyện.
Giải thích: Thần thông của chúng sanh nơi cõi cực lạc nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà vượt trội hơn thần thông của chư thiên hay tiểu thừa. Túc mạng thông là biết được các việc thiện ác đã làm trong nhiều đời, thấy được vô số kiếp về trước của mình cũng như của các chúng sanh khác. Sư Trần Hiến Nhật Bản nói: Do chẳng biết túc mạng nên chẳng sốt sắng làm lành, chẳng sợ điều ác, với buông điều thiện trở nên lười biếng, tạo tác các ác cũng chỉ do không biết túc nghiệp. Vì La Hán kia nhớ cái khổ trong địa ngục trước kia của mình, sợ đến nỗi toát mồ hôi lẫn máu. Người cõi cực lạc nhờ sự gia trì của Đức Phật mới có túc mạng thông. Do đây hết lòng cảm ngưỡng ân đức của Phật A Di Đà. Nhờ túc mạng thông mới biết mình hữu duyên với những ai, biết cha mẹ nhiều đời để trả ơn.
Liên hệ bản thân. Túc mạng thông trong phạm vi nhỏ hẹp là do suy nhân quả mà biết được. Ngày nay hành giả gặp Phật Pháp, tin sâu pháp môn tịnh độ là do căn lành của mình trong nhiều đời đã thuần thục. Tịnh độ là pháp khó tin, mà mình tin được thì phải biết thiện căn phước đức nhân duyên của mình rất lớn, phải nắm lấy cơ hội này để cầu giảng sanh, luống qua thật uổng, thật đáng tiếc.
Nguyện thứ bảy, thiên nhãn thông nguyện.
Giải thích: thiên nhãn thấy được hết thảy hình sắc lớn nhỏ, xa gần và tướng trạng sanh tử của chúng sanh trong tương lai. Trí độ luận, quyển 5. Thiên nhãn thấy được lục đạo chúng sanh và các vật dù xa hay gần, các sắc dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Mắt thịt phàm phu chỉ thấy được vật chướng nội, ví dụ tường dây quanh là chướng. Phàm phu chỉ thấy được vật giữa các bức tường, chướng nội, chẳng biết được hết thảy vật ngoài tường, chướng ngoại. Thiên nhãn thấy được các vật chướng ngoại nên thông đạt vô ngại. Thiên nhãn của người cõi cực lạc vượt xa thiên nhãn của vị thừa và chư thiên, vì thấy được sự việc trong vô lượng thế giới. Người cõi cực lạc do đắc thiên nhãn liền được đầy đủ trọn vẹn ngũ nhãn do Phật lực gia trì. Ngũ nhãn gồm có nhục nhãn, mắt thịt sẵn có, giảng trạch, phân biệt chọn lựa, thiên nhãn thông đạt. 1. Pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát vì độ sanh nên dùng pháp nhãn thanh tịnh xem khắp hết thảy các pháp, pháp nào đáng biết, đáng hành. Đối với hết thảy pháp, Bồ Tát biết được, hành được. Ngài còn biết được các thứ phương tiện môn để phổ độ chúng sanh. 2. Huệ nhãn thấy chương. Ngài Cảnh Hương nói: huệ nhãn lấy không trí làm thể, chiếu lý chân không. Trí độ luận nói: huệ nhãn có thể thấy được lý không nơi tướng và thấy được chân không. Kinh Tư Ích cũng chép: huệ nhãn thấy được pháp nào? Đáp: nếu còn có cái để thấy thì chẳng gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng thấy pháp hữu vi, chẳng thấy pháp vô vi. Vì sao vậy? Pháp hữu vi đều là hư vọng phân biệt, không hư vọng phân biệt thì gọi là huệ nhãn. Pháp vô vi là không, vô sở hữu, vượt ngoài sự lãnh hội của mắt. Vì vậy, huệ nhãn cũng chẳng thấy pháp vô vi. 1. Phật nhãn cụ túc. Giác liệu pháp tánh, con mắt của Như Lai được gọi là Phật nhãn, tức là thấy hiểu thông suốt thật tướng của các pháp. Chữ Phật nhãn cụ túc đầy đủ của Ngài Cảnh Hưng giảng: do nhất thiết chủng trí làm thể nên không pháp gì chẳng hiểu thấu, bởi thế nên nói là đầy đủ. Giác liễu pháp tánh, tình ảnh sớ giảng: Phật nhãn thấy được bất không thật tánh trong Như Lai tạng một cách chân thật nên gọi là hiểu rõ pháp tánh. Ngài Cảnh Hương nói: vì thấy Phật tánh nên bảo là hiểu rõ pháp tánh. Đầy đủ ngũ nhãn thì thấu chơn đạt tục. Sách Hoa Nghiêm viết: để trưởng dưỡng chúng sanh thì trước hết phải tu nhục nhãn. Nhục nhãn thấy được sự thô, chẳng thấy được những gì chi tế. Kế đó tu thiên nhãn. Thiên nhãn thấy được sắc nhưng chưa thấy được chơn cảnh nên phải tu huệ nhãn. Huệ nhãn thấy lý nhưng chưa thấy được sự nên phải tu pháp nhãn. Pháp nhãn chưa viên dung nên phải tu Phật nhãn. Đức Phật A Di Đà gia trì cho các vị Bồ Tát ở nước Ngài có đầy đủ trí huệ như thế mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh.
Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ tuy chỉ có nhục nhãn nhưng cũng có thể khởi tâm từ bi và y giáo phụng hành. Kinh Vô Lượng Thọ: để hành Bồ Tát đạo nơi thế gian này, như thế là thuận theo thánh ý vậy.
Nguyện thứ 8, thiên nhĩ thông nguyện.
Sách Hội Sớ nói: thiên nhĩ thông là nghe được hết thảy tiếng nói, âm thanh, chướng nội, chướng ngoại, khổ, vui, lo, mừng, của tất cả chúng sanh trong lục đạo. Thiên dĩ thông của người cõi Cực Lạc chẳng những nghe được âm thanh của mười phương, mà còn có thể nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. Ngài Trường Hiến nói, thần thông này rất quan trọng, nghe được tiếng các khổ trong địa ngục, tiếng đối khác của đòi ngạ quỷ, liền thêm lớn bi tâm.
Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy chỉ có nhục nhĩ, nhưng nếu biết lắng nghe cũng cảm được nỗi đau khổ của các loài chúng sanh. Do đây phát khởi lòng từ bi, noi theo hạnh ban vui cứu khổ của Đức Quán Thế Âm.
Nguyện thứ 9, tha tâm thông nguyện.
Giải thích: tha tâm thông là biết được tâm niệm của người khác, thấy rõ hết thảy chúng sanh trong tâm đang nghĩ gì. Ngài Trần Hiến nói, thế tục có việc hiểu lòng người khác là quan trọng, huống hồ bậc xuất thế lợi lạc chúng sanh. Sách Hồi Sớ giảng: thánh chúng trong nước tôi, cõi Cực Lạc, chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuận theo ý thích tiếp độ, giáo hóa không trở ngại. Như vậy, nhờ có tha tâm thông mà Bồ Tát có thể khế cơ vậy.
Liên hệ bản thân, tâm lý của mỗi người mỗi khác. Hành giả muốn khuyên người niệm Phật cầu giảng sanh, phải hiểu rõ người ấy có đủ duyên chưa, có thích hợp với pháp môn này hay không. Chẳng nên bắt buộc khiến họ sinh lòng miễn cưỡng hay bài bác, càng thêm tội cho họ. Muốn hiểu người, biết lòng người, cần có thời gian tiếp xúc lâu ngày, cùng làm việc chung, và tâm mình phải cởi mở với người trước. Phải chịu khó nghe họ tâm sự những vui buồn, những điều sâu kín, u uẩn của họ.
Nguyện thứ 10, thần túc thông nguyện.
Giải thích: thần túc thông cũng gọi là dư ý túc. Sách Hồi Sớ giảng thần túc có 3 loại: 1. Dận thân hành, bay trên không như chim. 2. Thắng giải thông, dưới chỗ xa xôi nhất, chỉ tác ý tư duy liền tới ngay chỗ đó. 3. Ý thế thông, dưới chỗ xa xôi nhất, tâm vừa nghĩ đến, thân đã ở đấy.
Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy chưa có thần túc thông, nhưng hằng ngày chúng ta trong thời kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A-di-đà đều có thể tác ý tư duy, hình dung ra cảnh giới hoàn hảo của cõi Cực Lạc. Nào ao thất bảo có sen báo đủ màu, nào cây báo thất bảo, nào hoa trời, nào thánh chúng. Chính kinh đã giúp chúng ta lúc nào muốn thấy, muốn hình dung ra cảnh giới Cực Lạc là được mãn nguyện ngay. Vậy hãy thường tụng kinh để trong mỗi câu niệm Phật đều có cảnh giới Cực Lạc trong đó.
Nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện.
Giải thích: trong khoảng một niệm, người của Cực Lạc có thể cúng dường chư Phật ở mười phương mà chẳng cần rời khỏi nơi mình đang trụ. Điều này cho thấy Cực Lạc là cõi nước sự sự vô ngại, trong một gồm tất cả. Đây là điều mà phàm phu không thể hiểu nổi.
Liên hệ bản thân, chúng ta đảnh lễ cúng dường, nhất đảnh lễ A-di-đà Phật, biến pháp giới chư Phật, là ý nghĩa này. A-di-đà Phật là pháp giới tàn thân của tất cả chư Phật, là tổng danh của tất cả Phật. Một là tất cả, tất cả là một. Hiểu được điều này mới thấy rằng hồng danh A-di-đà Phật thật là bất khả tư nghị, bao gồm cả hoa tạng thế giới của chư Phật.
Nguyện thứ 12, định thành chánh giác nguyện.
Giải thích: người nào giảng sanh Cực Lạc thì trong tương lai gần quyết định sẽ thành Phật. Đây là tâm nguyện của Đức Phật A-di-đà, chỉ dùng một Phật thừa để đưa chúng sanh đến chỗ chiên bản, thành bậc chánh giác như Ngài. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh không phải là để lánh khổ ở ta bà, cầu vui ở Cực Lạc.
Liên hệ bản thân, nên hiểu rằng Cực Lạc quốc là nơi an dưỡng, là đạo tràng thù thắng di diệu, giúp hành giả tinh tấn tu tập để viên thành Phật đạo. Vì thế, để phù hợp với nguyện thứ 12, hành giả phải phát Bồ Đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ muôn loài chúng sanh. Không phát Bồ Đề tâm không được giảng sanh.
Nguyện thứ 13, Quang Minh Vô Lượng Nguyện.
Giải thích: Quang minh của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, chiếu khắp mười phương vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước khi phát tâm cầu đạo, phát nguyện lớn nhỏ sai khác nhau, nên khi thành Phật, quang minh của mỗi vị cũng sai khác nhau. A Di Đà Phật, oai thần quang minh cao quý bậc nhất, mười phương Như Lai chẳng bằng được, nên được tôn là Phật Trung Chi Dương, là vua của chư Phật. Kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni nói: chư Phật có hai thứ quang minh, thường quang và phóng quang. Thường quang thì viên minh vô gại, không lúc nào chẳng chiếu. Phóng quang là dùng ánh sáng để cảnh tỉnh người khác, tùy lúc mà chiếu, khi tỏa ra, lúc thâu vào. Quang minh trong nguyện này là thường quang.
Liên hệ bản thân, hành giả chân thực niệm Phật thì luôn được quang minh của Phật A Di Đà chiếu đến thân. Vì quang minh này là thường quang nên sự gia trì này giúp hành giả không thối chuyển. Gặp chướng duyên, tự mình khắc phục để tiến tu mãi là kế hợp với thường quang, chắc chắn được sanh về cực lạc.
Nguyện thứ 14, xuất quang an lạc nguyện.
Giải thích: chúng sanh nào thấy hoặc được quang minh này chạm đến thân thì được an vui, khởi từ tâm làm lành, sao sanh về cực lạc. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu, Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rõ: gặp được ánh sáng đầy, cấu diệt, thiện sanh, thân ý du duyển. Nếu ở trong chốn tam đồ cực khổ mà được thấy quang minh đầy, thì mọi sự khổ đều được ngưng nghỉ, chết đi đều được giải thoát. Gặp được ánh sáng đầy đều được giảng sanh. Quang minh là đức tướng nơi thân Phật, nhưng quang minh đấy thật ra là để lợi lạc cho chúng sinh.
Liên hệ bản thân, nhục nhãn của chúng ta hiếm khi thấy được quang minh của Đức Phật, nhưng khi niệm Phật, lễ Phật mà cảm thấy an lạc, sinh khởi từ tâm, làm lành lánh dữ, thì nên hiểu rằng đã được quang minh của Đức A Di Đà chiếu đến thân, giảng sanh ắt có Phật.
Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng nguyện.
Giải thích: Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ Phật, thọ mạng của Ngài không thể dùng con số mà tính đếm được. Nguyện của Ngài là gia trì cho nhân dân thánh chúng ở nước Ngài cũng có thọ mạng như thế. Ngài Trần Hiến nói: nhân dân thọ mạng vô lượng là đức tánh bậc nhất của tịnh độ. Tại sao vậy? Bởi vì tu hành Phật đạo chỉ e sợ tử ma, vì sự gián đoạn giữa sống và chết chính là căn nguyên tạo duyên thoái thức. Gặp Phật, nghe Pháp, gặp gỡ thánh chúng, cúng dường chư Phật, thân cận bạn đành, khoái lạc tự nhiên, chẳng có các khổ, ý nói cảnh cực lạc. Nếu thọ mạng ngắn ngủi, di hận khó tính đổi, khác nào chén ngọc không đáy, lời nguyện này thật là tối quan trọng. Khi đã sanh về cực lạc, gặp Phật nghe Pháp, trong hết thảy đời, hết thảy chỗ đều tăng thượng, chẳng có duyên thối chuyển. Thọ mạng là vô lượng, nên chẳng luận là căn khí nào, thượng, trung, hạ, hễ sanh về cõi ấy sẽ quyết định thành Phật.
Liên hệ bản thân, người đời ai cũng mong thọ mạng dài lâu, vì thọ mạng còn thì mới hưởng được phước đức, tài năng, trí huệ của mình. Muốn thọ mạng dài lâu phải nên giữ kỹ giới sát sanh, phải thường phóng sanh và tôn trọng muôn loài. Nhờ thọ mạng dài lâu, công phu niệm Phật của hành giả lâu ngày trở nên thuần thục, cái nhân giảng sanh chắc thật, một đời có thể thành công. Hòa thượng Tịnh Không giảng: giảng sanh là sống mà ra đi, chứ không phải chết rồi mới đi. Điều này có nghĩa là người giảng sanh một đời có thể thành Phật, xác thân bỏ lại như cái áo cũ, không có chuyện sống chết như thế gian lầm tưởng.
Nguyện thứ 16, thanh văn vô số nguyện.
Giải thích: ở cõi cực lạc, dân dân đều là Bồ Tát, vì trong ba bậc giảng sanh, kinh Vô Lượng Thọ đều dạy phát Bồ Đề Tâm một bề chuyên niệm. Đã phát Bồ Đề Tâm thì hạnh của họ là Bồ Tát, chứ không phải là hàng tiểu thừa. Sở dĩ nói thanh văn duyên giác trời người là căn cứ trên mức độ tự phần của mỗi vị, chứ không kể đến sự gia trì của Phật. Tuy đã đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, nhưng chưa phá được trần sa hoặc và vô minh hoặc thì gọi là thanh văn, chứ đâu phải là hạng gì thừa chỉ cầu tự độ. Nếu chỉ cần tự độ, làm sao phát nổi Bồ Đề Tâm? Đã không phát Bồ Đề Tâm thì không giảng sanh nổi, đâu thể ở cõi Cực Lạc. Thanh văn đại ý chỉ cho tất cả nhân dân ở cõi Cực Lạc. Thanh văn vô số, tức là đệ tử của Ngài vô số ức, không ai có thể tính đếm nổi.
Liên hệ bản thân, biết cõi Cực Lạc đông đảo vô số như vậy, hành giả nên phát lòng phấn khởi, vì vấn đề niệm Phật giảng sanh không phải là khó khăn lắm đâu. Đức Phật A-di-đà thành Phật mới có 10 kiếp, mà số người giảng sanh đã vô lượng vô số như vậy, thì nên hiểu rằng Đức Phật luôn luôn muốn cứu độ mình ra khỏi tam giới, Ngài muốn độ tận chúng sanh. Vả lại, Cực Lạc quốc là miền an dưỡng, là một đạo tràng, không phải là trường thi tuyển chỉ chọn học sinh giỏi. Bất luận chúng ta thuộc căn cơ nào, trình độ nào mà tha thiết muốn về đấy tu học thì Ngài cũng tiếp độ cho. Khi chúng ta vừa phát nguyện muốn giảng sanh Cực Lạc thì đã có một đóa sen búp dành cho ta trong ao thất bảo. Ngày ngày chúng ta chuyên tâm niệm Phật là tưới tẩm cho hoa lớn dần lên. Đến khi lâm chung, Đức Phật liền tiếp dẫn chúng ta liên hoa hóa xanh về nơi liên đài đã có sẵn.
Nguyện thứ 17, chư Phật xưng tán nguyện.
Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong 10 phương thế giới, nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi thì chẳng lấy chánh giác. Ngài vọng tây nói, trong 48 nguyện, nguyện này rất thiết yếu, vì nếu không có nguyện này, làm sao 10 phương chúng sanh nghe được danh hiệu này? Chúng ta được gặp giáo pháp giảng sanh hoàn toàn là nhờ vào nguyện này. Do nguyện này mà trong cõi Quế Độ, cõi chúng ta đang ở, Đức Thích Ca Mâu Ni mới xưng dương tán thán A Di Đà Phật cùng cõi Cực Lạc của Ngài. Nhờ nguyện này mà tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới mới có duyên thù thắng để giảng sanh Cực Lạc, rốt ráo thành Phật. Nguyện này giúp chúng ta biết được trí huệ và lòng đại bi của Đức Phật A-di-đà thật là vô lượng, vô biên. Sách Hồi Sớ Giảng, xưng tán danh hiệu có 3 nghĩa. 1. Chư Phật 10 phương xưng dương đức hiệu A-di-đà Phật. 2. Chư Phật khen ngợi và hộ niệm người niệm Phật. 3. Chư Phật vừa khen ngợi lại vừa tự mình xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà.
Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ là những người đang được hưởng ân đức của Phật A-di-đà. Dù chúng ta đang ở trong cõi ngũ trược ác thế, cõi uế trược, mà Ngài vẫn có phương tiện thiện xảo để chúng ta có thể nghe được danh hiệu và biết được cõi Cực Lạc của Ngài mà hướng tâm nguyện về đấy, hầu thoát khỏi tam đồ khổ, vượt khỏi tam giới, giảng sanh Cực Lạc. Chúng ta lại được 10 phương chư Phật khen ngợi, khuyến khích và hậu trì. Như vậy, nếu ai là người thật tâm tu hành, chân thật cầu giảng sanh, thì không có lý do nào không thành tựu.
Nguyện thứ 18, thập niệm tất sanh.
Lúc tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa. Tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Dẫu chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy chánh giác. Chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 10 niệm tất sanh là nguyện chân thật nhất để độ chúng sanh, nhưng phải là niệm chí tâm, chân thành, với lòng tin hoan hỷ lúc lâm chung. Tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về, thường ngày làm được việc thiện nào đều một lòng hồi hướng vãng sanh cực lạc, không ham hưởng phước báo ở thế gian, kể cả các cõi trời. Nguyện này nói, trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, không thể vãng sanh. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, khởi ác ý đối với Như Lai. Phỉ báng chánh pháp không những không tin mà còn hủy báng, phá hoại Phật pháp. Không tin thì không thể độ được. Đây là những tội nặng, vừa trút hơi thở là đọa thẳng vào địa ngục. Như Quán Kinh Sớ hiển thị bi nguyện cùng cực của Phật A Di Đà. Tuy ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thể niệm Phật, thì chính là sám hối phát tâm. Người như vậy trong ức ức người khó được một hai kẻ, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ. Thiện Đạo Đại Sư nói, Hoằng Thệ Môn nói đến cả 48 nguyện, nhưng chỉ bảo niệm Phật là thiết yếu. Ai niệm Phật thì Phật niệm người ấy, chuyên tâm tưởng Phật thì Phật biết người ấy. Nguyện này thể hiện phương tiện rốt ráo, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà.
Liên hệ bản thân, mười niệm tất sanh, mới nghe qua tưởng dễ, nhưng hành giả nên nhớ, đây là mười niệm lúc lâm chung. Khi tứ đại phân ly, đau đớn vật vã vô cùng, mấy ai còn nhớ câu niệm Phật? Đó là không nói đến trường hợp mê man bất tỉnh rồi đi luôn. Vì vậy, chúng ta nên lo chuẩn bị ngay từ lúc còn khỏe mạnh sáng suốt. Chuẩn bị những gì? Một, công phu niệm Phật thường xuyên với tâm nguyện quyết chí vãng sanh. Hai, siêng làm việc thiện. Ba, lập ban trợ niệm để giúp nhau lúc lâm chung. Đây là việc làm tối cần thiết. Nhờ các bạn đồng tu đến thay phiên nhau trợ niệm mà người sắp mất giữ được câu niệm Phật trong giây phút cuối. Nhờ câu niệm Phật này mà tâm không điên đảo, không tham luyến, chắc chắn được vãng sanh.
Nguyện thứ 19, văn danh phát tâm nguyện.
Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi liền phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, lại đem thiện căn hồi hướng sanh cõi tôi, nhất tâm niệm tôi ngày đêm chẳng ngớt. Bồ đề tâm là cái tâm cầu chân đạo, tâm cầu chánh giác. Bồ đề tâm còn có nghĩa là tự giác, giác tha, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận nói, bồ đề tâm là nguồn cội của chư Phật, là huệ mạng của chúng sanh. Nguyện này nên được hiểu là do nghe danh hiệu của Phật, được Phật gia bị nên phát tâm bồ đề và tu các đại hạnh của Bồ Tát. Sáu ba la mật là pháp tu của Bồ Tát, gồm có bố thí, trì giới, dẫn dục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Nhất tâm niệm tôi, trọn lòng tin, một dạ chuyên tu niệm Phật. Thiện Đạo Đại Sư dạy, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng luận thời tiết, xa gần, niệm niệm chẳng bỏ, thì chính là nhất tâm niệm Phật.
Liên hệ bản thân, rõ ràng niệm Phật chẳng phải chỉ niệm rỗng không mà thành tựu. Niệm Phật phải noi theo gương Phật, phát tâm muốn thành Phật, thượng cầu Phật đạo và muốn độ chúng sanh, hạ hóa chúng sanh. Đây gọi là phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm do Phật gia bị mà phát ra được rồi, phải biết nuôi dưỡng bằng cách tu hành công đức, cụ thể là tu sáu ba la mật tùy theo khả năng của mình. Hành giả nên bố thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí, trì giới, ngũ giới, thập thiện hay Bồ Tát giới, nhẫn nhục, chịu đựng được nghịch cảnh hay thuận cảnh để giữ tâm nguyện không thối chuyển. Thí dụ, nghịch cảnh, chướng duyên, những hàm oan, chê bai, khiển trách, thị phi, vân vân. Thuận cảnh, làm việc gì cũng thành công, ở đời thì giàu sang quyền quý, vào đạo thì căn tánh bén nhạy, sớm tỏ ngộ ý đạo hơn người. Thuận cảnh dễ khiến ta sinh kiêu mạn, nên phải khéo nhẫn. Nghịch cảnh tuy thấy khó, nhưng lại dễ nhẫn hơn thuận cảnh. Tinh tấn, không lúc nào quên câu niệm Phật và quên nguyện vãng sanh. Thiền định, niệm Phật thuần thục lâu ngày, vọng tưởng bớt dần, tâm có thể định. Trí huệ, tâm đã định thì trí huệ phát sanh. Trí huệ phát sanh sẽ phá trừ được si mê.
Nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn nguyện.
Giải thích: nếu ai phát tâm niệm Phật đúng như nguyện thứ 20 vậy, thì khi lâm chung, Phật A-di-đà cùng hàng Bồ-Tát trong thế giới cực lạc sẽ hiện đến trước mặt tiếp dẫn. Trong khoảnh khắc, người ấy liền giảng sanh về cực lạc, làm Bồ-Tát bất hối chuyển. Phàm phu nghiệp chướng chất chồng, lại có thể mang nghiệp đi giảng sanh là nhờ nguyện tiếp dẫn này. Ngài Linh Chi Nguyên Chiếu đời Tống nói: phàm người lâm chung tức thần vô chủ, không một thứ nghiệp chủng nào, thiện hay ác không phát hiện, hoặc khởi ác niệm, hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh quyến luyến, hoặc phát điên rồ, đều là điên đảo cả. Rõ ràng là phàm phu nghiệp nặng, lúc lâm chung lắm nỗi điên đảo, lại bị tứ đại bức bách khổ sở, đau đớn khó tả nổi, làm sao mà chánh niệm trì danh được? Chẳng thể trì danh thì làm sao giảng sanh nổi? Vì vậy, phàm phu giảng sanh chẳng phải do tự lực, mà toàn cậy vào sức gia bị của đại nguyện này, giúp cho chẳng điên đảo nên mới được giảng sanh. Sách Viên Trung Sao nói: chúng sanh cõi ta bà tuy có thể niệm Phật, nhưng kiến hoặc còn rối bời, chưa thể đoạn trừ được. Khi lâm chung chẳng bị điên đảo, thì vốn nào phải do sức